Thứ sáu sau chủ nhật thứ 14 mùa thường niên. Bài đọc năm chặng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hô-sê. Hô-sê chương 14 câu 2 đến hết câu 10. Đức Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người: Xin cứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu ác xua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, xung xuê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng ly băng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miếng hồi sinh nơi đồng ruộng. Tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly văn. Ephraim còn liên hệ gì với các ngẫu tường? Còn ta đã nhậm lời và đói nhìn nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật, đường lối Đức Chúa rất mực ngay thẳng. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Xin cho con cất tiếng người khen Ngài.
Xin cho con cất tiếng người khen Ngài.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu sao thương con, mở lương hai hạ xóa tội con đa phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Xin cho con cất tiếng người khen Ngài.
Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thâu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con. Con sẽ được tinh quyền, xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyên.
Xin cho con cất tiếng người khen Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho ngừng nhãn thanh, đừng cất khỏi lòng con thần khi thanh của Ngài.
Xin cho con cất tiếng lời khen Ngài.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quan đại đờ nâng con. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng người khen Ngài.
Xin cho con cất tiếng người khen Ngài.
Câu 16 đến hết câu 23. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải ở khôn như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người đời và sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vị thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoài. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thánh Thần của Cha anh em nói trong anh em. Anh em sẽ nộp nhau và làm cho nhau phải chết. Cha sẽ nộp con cái đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết vì danh Thầy. Anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng thì sẽ được cứu. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này thì anh trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa tin tôn, lời khen Chúa.
Để đi làm chứng cho Chúa, để loan báo tin mừng, để thu nhập đồng hạnh về với Chúa sống trong hội thánh. Chúa dạy hãy ở khôn như con rắn nhưng hiền hòa như chim câu. Câu này nhiều người cãi nhau lắm. Rắn ai cũng sợ. Rắn biểu tượng cho loài độc ác. Trong Kinh Thánh, rắn biểu tượng cho ma quỷ. Quỷ nó hiện ra thành con rắn, nó cám dỗ Adam bên và mà. Sao Chúa lại bảo mình khôn như rắn là làm sao? Quỷ ngày xưa nó cũng khôn lắm, nó lươn lẹo, nó cám dỗ Adam bên và. Không lẽ mình cũng vậy ư? Nhưng chúng ta biết rằng mục đích Chúa muốn chúng ta làm tông đồ quy tụ nhân loại về cho Chúa, thì cái con đường trở về trước nhất là phải biết cầu nguyện: xin Chúa tha thứ tội lỗi và xin cho con biết cất tiếng ngợi khen Ngài. Thánh Bình 51:17 chúng ta mới đọc trong đáp ca này: phải sám hối, xin Chúa thương tha thứ, chúng ta mới cất tiếng ngợi khen Chúa. Bởi thế mà ngôn sứ Hô-sê bài đọc chúng ta mới nghe ở chương 14: không có thần nào cứu chúng ta ngoài Thiên Chúa, chỉ nhờ Chúa mà chúng ta mới sống trung tín, vì Ngài yêu mến chúng ta hết tình. Ai có Thiên Chúa ở cùng, người ấy được vươn lên như khóm huệ, như cây ô liu tươi tốt tỏa ngát hương thơm. Ai được cánh tay Chúa che chở nâng đỡ thì như đồng lúa chín vàng, vườn nho của người ấy sinh nhiều hoa trái. Danh thơm tiếng tốt lẫy lừng như rượu núi Li Măng. Đó, có Chúa thì như thế đấy. Cái gì cũng tốt, thành công tuyệt vời. Cho nên muốn có Chúa thì phải sám hối, phải xin Chúa thương xót tha thứ để được kết đời với Chúa. Mà môn sư Isa Hô-sê đã diễn tả qua những hình ảnh khóm huệ tươi, rượu Li Măng tỏa hương thơm, vân vân. Nhưng người tông đồ của Chúa Giêsu lên đường truyền giáo thì phải nhìn thấy trước bóng giá thập giá. Bóng thập giá đang chờ đợi mình ở cuối đường ấy. Chẳng vậy mà Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ biết trước rằng: này, thầy sai em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Sợ. Mà đọc tiếp Tin Mừng thì chúng ta hiểu cái hai hàm răng của bầy sói đó không phải cái gì xa lạ, mà là chính loài người làm khổ nhau. Trong đó những người xa lạ với chúng ta, những người trong xã hội, và cả những người thân yêu trong gia đình nữa. Người ở ngoài nhà làm khổ chúng ta thì xem ra còn hiểu được, nhưng những người sống chung một gia đình, kẻ thù là người nhà của mình, thì quá ư là sợ hãi. Đó, hàm răng sói là vậy đấy. Vừa là kẻ ngoại thù ở xã hội này, vừa là kẻ nội thù ngay ở trong nhà mình. Chú cho biết kẻ ngoại thù, Ngài nói rằng người ta sẽ nộp anh em cho công nghiệp và sẽ đánh đòn anh em nơi các hội đường. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị điệu đến trước vua chúa quan quyền để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Nhưng anh em cứ an tâm, vì giờ ấy Thánh Thần Cha gửi đến sẽ dạy anh em phải nói gì. Tin Mừng Matthew 10:17-20 chúng ta mới nghe. Để làm chứng rằng khi chúng ta bị cường quyền ở trong xã hội này làm khổ chúng ta, làm hại chúng ta, muốn tiêu diệt đức tin của chúng ta. Và Chúa Giêsu nói là đánh đập ở nơi hội đường, thì lúc đó có Chúa Thánh Thần mình đỡ dạy cho biết nói gì. Trong chúng con đây không có cảm nghiệm được cái ngày sợ hãi sau 30/4/75. Cái ngày đó nó y như ngày tận thế vậy. Khi cộng sản tràn vào miền Nam này, người ta không còn thiết tha cái gì hết. Người ta quá sợ cộng sản. Mà sao lại không sợ được? Bởi vì đối với những người Công giáo, sợ nhất từ trước đến nay vẫn cầu xin Đức Mẹ Fatima là thắng cộng sản để mà gìn giữ chúng con. Tôi còn nhớ khi tôi gọi là cha phụ tá ở Tân Gia Châu được mời lên quận họp, cái anh Thông ở mặt trận chỉ vào mặt chúng tôi mỉa mai: đó, này ông Thịnh, này ông Vui, này ông Bạch, đấy, các ông cứ trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ, các ông cứ nói là xin Mẹ giúp chúng con để chiến thắng cộng sản. Bây giờ cũng trợn mắt lên coi đi, Chúa và Mẹ các ông thắng cộng sản đây này, cộng sản thắng Chúa và Mẹ các ông. Để tôi nói cho các ông biết nha, Chúa và Mẹ ông nếu có tài năng ấy thì quản lý cái hồn các ông, còn bọn tôi ấy hả, quản lý cả hồn cả xác các ông đấy. Người chủ nhớ mãi cái thói hung hăng đó của anh Thông ở mặt trận quận Tân Bình. Ai mà không sợ? Và đối với người Công giáo thì mất cái gì người ta không sợ cho bằng, mất đức tin, mất cái gì cũng không sợ cho bằng. Đạo Chúa không còn được. Tới nhà thờ đi dự lễ không còn có linh mục, sợ lắm, không còn có nhà thờ. thực vậy. Sau khi Cộng sản nắm chọn quyền lãnh đạo nước Việt Nam này, thì người ta ra chỉ thị đối với Công giáo, giám mục nào muốn phong chức cho một ông thầy nào làm linh mục phải có phép, nhà nước cho phép thì mới được. Tôi là một người đầu tiên đây. Trước khi Đức giám mục phong chức cho tôi, ngài đưa danh sách của lúc đó, đầu tiên đưa danh sách bốn anh ở Đại Trưởng Viện sau năm 75, nhà nước gạch ngay khi hai anh không phải nói, còn có hai anh à là chắc đáp với tôi. Riêng tôi công an về làm việc 3 tháng trở, quay tự nhiên quay giấy này, sợ lắm. Nó đâu có phải dễ đâu. Nhưng mà may thì tôi được lọt mắt xanh, chỗ công an ký giấy cho tôi để giám mục phong chức. Đấy, khó không? Vì nó khó khăn như vậy cho nên các đứa giám mục phải tìm cách lách. Chứ nó mới xảy ra là linh mục chui. Ở trên thế giới này không có cái nước nào mà có linh mục chui cả. Riêng nước Việt Nam có linh mục chui, tức là không qua sự xét duyệt của nhà nước, giám mục cứ phong chức một cách âm thầm. Thì xảy ra là ở địa phận Mỹ Tho, thời ấy Đức Cha Nam ngài có 30 anh chủng sinh học hết rồi, ngài muốn phong chức linh mục cho. Bây giờ Phật đưa danh sách ấy cho chính quyền, làm sao người ta bằng lòng cho đủ cả 30 anh làm linh mục đấy. Sài Gòn đấy được là cái nơi dễ nhất đấy, Đức Cha Bình còn có thiện cảm với đề cộng sản đấy, đưa 4 người ta phải cái 2 đấy. Không chịu Đức Cha Nam có 30, làm sao đưa sách người ta chấp nhận hết đấy. Mà lúc đó sợ lắm, cứ như thế này thì có lẽ không còn linh mục. Cho nên Đức Cha Nam đã vừa đấy phong chức âm thầm, gọi và nghe anh đến phong chức đường, chẳng có bà con nó àng gì tổ chức lễ đường chui. Mà phong chức xong rồi sai đi làm phụ tá, làm cha phó ở các xứ hết. Nhưng mà không có cái gì qua mặt nhà nước được. Thế là công an mới mời Đức Cha Nam đi làm việc đất bản. Tôi yêu cầu bỏ cái kính ra nhé. Lúc đó đeo kính nhưng mà nói chuyện công an là có chuyện không? Anh đeo kính này, anh tỏ là anh trí thức với tôi hả? Bỏ kính ra, nói chuyện với tôi được. Về chứ ra nó công an là vậy đấy. Sợ lắm. Ra cái này, đất bàn này, xuống cái đề trên bàn, đeo kính rồi, trừ lên. Nạt đầu Đức Cha Nam. Tại sao ông lại qua mặt chúng tôi? Luôn. Nước nào cũng phải có luật, tôn giáo cũng phải lệ thuộc, cũng phải ở trong cái luật lệ của nhà nước, của chính quyền. Tại sao ông phong chức cho mấy chục ông linh mục mà không thèm hỏi cái chúng tôi làm sao? Nhưng kẹt đó, đúng thật như vậy. Thì làm sao nữa? Thì Đức Cha Nam bảo, thưa quý vị, tôi có phong chức thật, nhưng đó chỉ là phó linh mục ạ. Hà Đông, đúng là phó linh mục. Ông không tin ông cứ đến xứ này, có ông cha xứ nha. Còn cái ông mà tôi sai đến ấy, đâu có cha xứ đâu, ông là cha phó. Thế nhà nước bảo, nếu vậy thì được. Tại vì đối với nhà nước này, phó đấy, chưa phải là phó tiến sĩ, thì chưa phải là tiến sĩ.
Phó tiến sĩ chứ mình tiến sĩ. Thế nên người ta nói bảo, ông là phó linh mục mà. Ông tiến đến hỏi không? Đâu phải trả sức đâu. Vậy thì được. Phó linh mục thì được. Tôi nhớ mãi. Đó. Tôi nghĩ là chắc là Chúa Thánh Thần mở miệng cho Đức Chân Nam biết nói như vậy chứ bây giờ làm sao bây giờ? Bắt quả tang mà. Đấy, Chúa Thánh Thần khi gặp chính quyền hay là những người họ đối kháng với đức tin của mình, họ làm khó dễ, Chúa mở miệng cho biết nói. Tôi còn nhớ ở Tân Lê Châu làm phụ tá đấy 12 năm, 40 cái biên bản, tôi kỷ lục biên bản ở thành phố này. Chỉ bị dạy giáo lý. Ban ngày vào được biên bản, 10 giờ đêm vào được biên bản, 1 giờ sáng vào làm biên bản. Tôi làm được căng thẳng. Chỉ bị dạy giáo lý. Nhưng sao tôi ký mãi, tôi không ký đâu. Và tại sao anh không ký? Thì cái trước cái sau nó cũng giống nhau vậy thôi. Anh ký vậy, anh biết vậy mà tại anh không chừa. Sư quý vị chừa thế nào? Tôi không có họ hàng ruột thịt với bác đâu. Các anh là cháu của bác. Mà anh không nhớ lời bác dạy các anh. Anh muốn nói gì chúng tôi? Tôi muốn nói với các vị là bác Hồ dạy các anh là muốn sống thì phải chiến đấu. Anh nói như vậy có nghĩa là anh muốn chiến đấu với chính quyền. Chiến đấu chứ. Anh có súng không? Tôi nói cho anh biết chúng tôi có nhà tù rồi. Chúng tôi có súng à? Anh có cái gì anh muốn? Anh muốn dám chiến đấu với chúng tôi? Chẳng có, tôi có 4 L. Thế thì tại bây giờ nói 4 L là sao? Mình nhớ đấy, mà Chúa Giêsu giảng trong một căn nhà người ta nghe chặt căn nhà đó. Thì có 4 người khiêng. Anh bất toại đến ấy. Không vào cách nào vào trong được. Thì leo lên mái nhà, đục mái nhà thẳng với tọa xuống. Tức là khi thẳng với tọa xuống thì Đức Giêsu phúc âm nói rằng Chúa Giêsu thấy đức tin của họ mà chữa lành cho người bất tọa. Đức tin của họ là đức tin của 4 người khỏe. Đức tin của họ được diễn tả thế nào? Họ gặp được Chúa Giêsu đã gặp được chân lý. Tìm cách vào trong con đường, không vào được thì mau lẹ leo lên mái nhà. Là đại mà không phải nhà của mình mà dám đục nhà ta liều chứ đục thì vậy phải theo chối cũng dám mà đục kiên nhẫn mà đục tức là lì đục đúng không? Có phải là 4 cái anh khỏe là với được chuyện là lý này leo đến nhà là lẹ này không phải nhà của mình là liều này mà chửi lì này. Lý lẹ liều lì tôi nói vậy. Thì họ tôi không có kể phúc âm cho họ như vậy đâu. Tôi chỉ nói là tôi có 4 L lý lẽ đồ lì. Họ cũng chẳng hiểu lý lẽ đồ lì làm sao. Thì ít nhất là họ hiểu rằng phải lì thật. Rồi dám đi tù đấy. Chắc chắn thôi. Mà nếu mà dạy yêu lý đi tù thì cũng cảm ơn Chúa. Lúc đó mình cảm ơn với Chúa cho họ. Khi tinh thần thúc sợ mà còn hăng nói như vậy. Thế họ nói với tôi. Thế ai cho anh chịu chức linh mục? Tôi là người đầu tiên sau năm 7 năm được chính quyền ký giấy cho giám mục phong chức. Hỏi tôi là thế anh có đút tiền được người ta không? Các vị hỏi tôi như vậy tức là cái chế độ này là cái gì thì cũng phải làm thủ tục đầu tiên phải không? Tức là tiền đâu á? Thế là anh ông ta cũng hỏi thế anh mất bao nhiêu tiền? Thế là lâu quá rồi cũng chẳng nhớ. Ông hỏi kia ông một ký giấy cho tôi. Ông để tôi ông không biết tên ông nào mà tôi đưa cái giấy cái ông ký hỏi ông ăn bao nhiêu tiền? Bảo ký cho tôi. Thế mấy công an mà cho anh chịu chức linh mục là chúng tôi lần. Tôi cười rộ lên. Ủa, đảng và nhà nước không bao giờ sẽ lầm. Chỉ có mỗi trong ông Đinh Quang Thịnh chịu chức mà lầm. Anh quên, thôi ông đi về đi ông ơi. Ngồi đi mà cãi với tôi rồi. Thế đi về. Đấy. Thế dù đó, tôi ở đấy 12 năm. là cái gai đối với chúng ta. Làm cái gì họ cũng phải tội được hết. Trời ơi, chúng quanh nhà thờ ở bên tận đây trông nó có cái hàng rào dựng từ trên hàng rào cái gai cỡ này mới nó bẻ cóc xuất hết rồi, mình dựng ở đây thôi. Thế mà đi ra làm việc là anh có ý rào cái khu nhà thờ này để làm cái nơi chiến hào để tấn công cách mạng. Trời đất ơi, làm cái gì cũng gây tội. Và tôi nhớ là khi đó Tân Hà Châu đường xá không có, còn đường đất nó cứ mỗi mùa mưa nó xuống, nó cứ từng vũng nước nó đi, người ta đi lại thấy khó khăn. Nhất là buổi sáng các bà cụ đi lễ, lúc trước đâu có điện như bây giờ đâu, trời nó tối, đạp vào mình có, rồi là vũng nước có, phiền lắm. Thế là mấy bảo cái gì Tết, tôi nói kiểu như này, chúng con đừng có lợi dụng cái Tết có tiền lì xì rồi là đi chơi cờ bạc cấm chỉ, không được chơi cờ bạc nghe. À, nếu có tiền chúng con chắc gợi ý đảm cái điều này này, chắc con mình cùng làm. Chúng con thấy đường xá đi khó khăn như vậy, vũng nước phải phiền cho các bà già đất. Bây giờ chắc đúc cái cục xi măng nó vuông 3 tấc, dày 5 phân, 2 ngày một cục. Em nào có tiền thì cũng được một cục, nghèo cũng được một cục. Vì Tết mà, thế nào nó có tiền thì xin, nhiều hơn thì được nhiều cục. Vậy thì khi nào chúng con góp được nhiều thì mình lát một cái gân đường cho người ta đi một thước thôi. Thì các em nó hưởng ứng. Thế là nó cũng góp tiền cho tôi, thì tôi đúc cái cục xi măng vuông này. Tôi đi sợ là nó nhỏ thế này người ta dễ ăn cắp, đưa về nhà người ta nát chỗ này người ta kê chỗ kia đó. Nên tôi cái đúc xi măng nó còn mềm, tôi in cái chữ TSC nó chìm trên đấy, in trên cái cục gạch để không ai lấy cái cục này được, bởi vì nó có dấu là TSC, tức là Tân Sa Châu mà. Tân Sa Châu là TSC in này, cái này của giáo sư Tân Sa Châu. Thế khi được một đống cục đưa ra, có mà ở Tân Sa Châu thấy không, ở cụ một thấy có đấy, có theo cục nát rồi, mới nát được có mấy chục mét. Thế là tôi bị mời đi ra công an làm việc, đất bằng chỉ tôi. Anh làm cái gì? Không, tôi đâu làm, tôi nhìn làm. Không, tôi nhìn nó làm, thì chúng tôi biết điều đó cũng tốt thật, nhưng anh có ý đồ xấu. Vì tôi có làm những ý đồ xấu, anh còn ngoan cố mà. Không có ý đồ xấu mà sắp tại sắp trên mỗi cục gạch như vậy, anh để cái chữ TSC, đó là anh có ý đồ xấu. Để cái chữ TSC mà lại có ý đồ xấu thì anh tội. Tôi ngỡ ngàng rồi, ủa các vị không đọc được cái chữ TSC à? Nè, trẻ con nó đọc cho các vị nghe giúp nhé. TSC là thỉnh sắp chết. Có vậy thôi mà. TSC là thỉnh sắp chết. Ừ, nếu ông để chữ đấy thì được, tôi đi về đi. Thế rồi, thì tôi phải nói là thỉnh sắp chết thì đi về. Nó không ngồi cãi nhau với họ về cái chữ đó à? Có thấy không? Đó. Thế nên những cái cảm nghiệm thực tế đó, mình đọc tin mừng mình mới thấy rõ được. Chúa nói rằng chúng con đừng lo lắng sợ hãi khi phải đối đầu với quyền bính. Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con phải nói năng thế nào. Thì Chúa Thánh Thần bảo tôi là tình sắp chết mà chưa chết. Bây giờ chưa chết nên còn xem nó còn sống nhiều hơn nữa. Đúng không? Cho nên đúng với lời tin mừng Gioan 16, 14 câu tôi có tin mừng chúng ta mới đọc: khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn, và anh em sẽ nhớ lại những lời thầy nói với anh em để làm chứng cho thầy. Đó là chúng ta nhìn về cái hàm răng thứ nhất là ngoại thủ, những kẻ đối nghịch với đức tin chúng ta tấn công thì coi cho anh thẳng nâng đỡ hướng dẫn. Cái hàm răng thứ hai là kẻ nội thủ. Chúa Giêsu nói anh em sẽ nổ nhau để bị giết, cha nổ con cái đối nghịch với cha mẹ trước tòa để ra án tử. Anh em sẽ bị người đời ghét vì danh thánh, ai bền đổ đến cùng thì được cứu. Matthew 10:21 tiếp theo. Đó. Cái này chúng ta thấy sợ thật. Trong gia đình nộp mình, anh em bảo con cả cha mẹ nộp mình cho chính quyền. Anh em nộp nhau đã vậy, cha mẹ nộp con cái, rồi con cái để đối nghịch với cha mẹ. Trời ơi, cái đạo gì mà theo rồi nó nổi ra sáu thiền thế này? Khó quá, vô lý thật. Cái đạo gì mà ác thật, ai mà muốn theo? Mà Chúa nói như vậy đấy. Nhưng cái ý Chúa nói như vậy, chúng ta phải hiểu rằng khi đã theo Chúa rồi, biết ngoài Chúa ra không ai là thầy dạy mình cả, chỉ có Chúa mới có chân lý thôi. Và biết rằng ý của Chúa thì để thử nghịch với ý người đời. Như sư Isaiah 55 câu 8 nói vậy mà, tư tưởng của ta khác với tư tưởng của các ngươi. Cho nên theo Chúa rồi, chúng ta học giáo lý, chúng ta học lời Chúa, đúng là có nhiều tư tưởng nghịch với đời ấy. Tư tưởng Chúa Giêsu vừa nói đấy, con trong cha, cha chúng con đấy, đó là tư tưởng nghịch với đời, ai mà chấp nhận được. Thế nên nếu mà chúng ta sống cái tinh thần của Chúa, sống giáo lý của Chúa, sống lời Chúa, dứt khoát là có đối kháng. Đó. Tức là phải chọn ý Chúa, chọn chân lý, chọn lẽ phải. Chứ không thể vì trong gia đình là anh là em, là cha là mẹ, sai trái mà bắt mình phải làm chuyện sai trái, bắt mình phải làm chuyện trái ý Chúa thì không bao giờ theo cha mẹ cả. Lúc đó là có chiến tranh trong gia đình, trong người thân này. Đúng vậy. Đọc lại Cựu Ước, tôi thích nhất cái mối tình của Jonathan với lại David. Bênh vực nhau, bảo vệ nhau để cho nhau làm điều tốt. Chuyện là vua Saul, cha của Jonathan, thấy dân chúng ca tụng David đánh giặc mạnh và hay, bách chiến bách thắng, hay gấp 10 lần vua Saul. Thế là vua Saul tức cuồng lên, như thế thì thằng đó nó chỉ còn thiếu cái ngai báu, mình phải giết thằng này để cái ngai báu của mình còn vững chắc, còn có điều kiện để mà truyền ngôi cho Jonathan chứ. Phải giết thôi. Thế ông bày mưu tính kế để mà hại David. Là Jonathan thấy bố ác, cái tư tưởng của bố không phải là tư tưởng của Thiên Chúa rồi, thì là cũng tìm cách cho David biết những cái mưu đồ thâm độc của vua cha để David né tránh. Sau đây biết được trong nhà mình có tên nội công đó là Jonathan, hễ mình định làm cái gì thì nó đã đi báo cho David biết rồi. Có lần ông tức rút gươm phóng thằng con là Jonathan, Jonathan né được. Đấy, cha con đó, bố giết con là vậy đấy, chỉ vì con bênh vực lẽ phải. Đó, cha chúc con chúc cha. Và cái này nó thường xảy ra ở nơi các lớp giáo lý, cô cậu dị giáo đi học giáo lý để lấy cái tích thánh tẩy, hai người cùng là người công giáo, đó là ý muốn của xã hội. Thì thường là những người chưa có đạo Công giáo đi học, họ thích lắm. Có điều lạ là tôi dạy giáo lý như vậy, chưa bao giờ thấy người Công giáo lúc làm bài điểm cao hơn cái người Ngoại giáo. Lúc làm bài người Ngoại giáo 8, 9, 10 điểm, anh Công giáo có 1, 2 gậy. Lạ. Chúng ta là người Ngoại giáo, họ lại dễ bắt gặp lời Chúa. Lạ thế. Họ thích chứ, họ tin nữa chứ. Ê, nhưng mà gặp một cái ngăn trở, cái ngày cuối cùng quấy khóa, tôi nói rằng bây giờ anh chị nào muốn theo đạo, đó là tự do thôi, tôi chỉ dạy thôi, và anh chị đón nhận hay không đón nhận là quyền tự do của anh chị. Phải làm đơn, làm đơn xin thì tôi mới bàn với cái thanh tẩy, thế là bị khước ngay được khác. Bởi sao? Là thưa cha, gia đình con, từ ông tổ cố độ cho đến cha mẹ, anh chị em, chúng con theo đạo Phật quy y hết rồi. Đối với đạo Phật quy y giống như người Công giáo đánh với đích thanh tài vậy. Quan trọng lắm, không bỏ được. Con mà theo đạo Công giáo là cả dòng họ sẽ khai trừ. Thôi, đợi bao giờ ba má con qua đời này. Thấy chưa? Vì nếu mà cứ theo đạo Công giáo là phải gặp chiến đấu, là phải chấp nhận chiến tranh xảy ra trong gia đình. Dễ gì mà người ta can đảm để chấp nhận cái đó. Đó đây là chưa nói nữa, con trong cha, cha trong con là như thế. Cho nên khi phải đương đầu, chúng ta lưu ý, đương đầu với ngoại thủ, những kẻ ở ngoài chống đối đức tin chúng ta, thì Chúa Giêsu còn hứa rằng Thánh Thần sẽ đến với chúng con, dạy chúng con biết nói. Nhưng mà khi nói về những người trong gia đình mà bất hòa với nhau, Chúa Giêsu có dạy phải không? Chúa Giêsu bảo rằng sẽ ban Thánh Thần để mà nói không? Có không? Không. Có để ý cái chi tiết không? Khi bị người ở ngoài tấn công mình ấy, thì có Thánh Thần dạy cho biết nói. Nhưng mà trong gia đình tấn công mình ấy, Chúa này không bảo Thánh Thần sẽ dạy cho nói. Tại sao? Bây giờ trong gia đình anh em chị em họ hàng mà bây giờ tấn công mình, đi cãi nhau, trong gia đình nó trở thành nổi ra sát thì. Cho nên Chúa mang Thánh Thần để nói năng cái gì mà cứ cãi nhau ỏm tòi trong gia đình, nên là không được. Vì thế mà Chúa không nói được Thánh Thần sẽ dạy con nói, nhưng Thánh Thần sẽ dạy con biết im lặng. Không nói, không hứa ban Thánh Thần, có nghĩa là mình tự biết phải cương quyết im lặng. Khi bị đối kháng, bất hòa trong gia đình, tốt nhất là im lặng, đúng không? Im lặng và sống cái niềm tin Chúa đã dạy mình, sống trong gương mẫu để người khác nhận ra cái chân lý nơi mình, để không còn giằng co, để không còn bất hòa nữa, chứ phải im lặng. Đó là lý do mà Chúa không nói là trong gia đình có đối kháng thì Thánh Thần dạy biết nói. Thế nên tôi nhắc lại là khi Chúa không nói như vậy, có nghĩa là chúng ta phải im lặng. Chính im lặng đó là đã bày tỏ quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ không phải lúc nào cũng nói cả đâu thì mới có giá trị đâu. Cho nên dù thế nào chăng nữa, im lặng hay đối hay là nói năng, thì chúng ta cũng phải nhớ mình được sai đi làm chứng như con chiên ở giữa bầy sói. Chấp nhận sự đấu đá, chấp nhận gian khổ, nếu phải mất mạng cũng vui lòng. Thầy Doan Kim Khẩu giải thích lời này của Chúa Giêsu: chiên sói ở với nhau. Ngài nói rằng bao lâu ta là chiên thì bấy lâu ta chiến thắng. Cho dù vô số sói dữ vây quanh chúng ta, ta vẫn thắng. Nhưng nếu ta là sói, ta sẽ bị thua. Bởi vì không có được đấng chăn chiên trợ giúp. Nếu ta là sói thì đấng chăn chiên không trợ giúp. Thật vậy, Chúa không chăn sói mà Chúa chăn chiên. Người sẽ bỏ rơi và xa lánh bạn đó nếu bạn là sói. Vì bạn không để cho người bày tỏ quyền năng. Người muốn nói như thế này thì sai anh em vào giữa bầy sói, phải truyền cho anh em hãy ở hiền lành như chiên và khôn như chim câu. Thầy đã có thể làm ngược lại điều ấy, không sai anh em đi để gặp điều dữ, cũng không nộp anh em như nộp chiên cho sói, nhưng có thể làm cho anh em nên hùng mạnh còn hơn sư tử nữa. Tuy nhiên sự việc diễn ra như thế là phải. Nhờ đó anh em được vẻ vang hơn và quyền năng của thầy cũng được tỏ rõ. Chúa cũng đã nói như vậy với Thánh Phaolô: ơn thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thiên Chúa bày tỏ trên con người yếu đuối. 2 Cô-rinh-tô 12:9. Chính thầy đã sắp đặt cho anh em như thế. Thật vậy, khi thầy nói thầy sai em đi như chiên vào giữa bầy sói thì ngụ ý rằng anh em đừng nhục chí, vì thầy biết mình nắm chắc là anh em sẽ trở thành vô địch, không ai thắng nổi anh em được. Ngon chưa? Chú biết chắc cho con thắng mà. Nhưng mà cái chiến thắng đó không phải nhờ gươm nhờ dao mà chúng ta thắng đâu. Một sân men chữ 7 câu 47 nói như vậy. Không phải nhờ gươm nhờ dấu nhờ dao mà Chúa ban chiến thắng cho chúng ta đâu. Bởi vì chiến đấu là việc của Thiên Chúa. Tuy nhiên Chúa muốn chúng ta dù gian khổ đến cỡ nào thì hãy nhớ rằng một khi chúng ta đã chịu gian khổ với Ngài thì cũng sẽ được chia phần vinh thắng của Ngài. Roma 8:17. Mục sư Luther King đấu tranh cho quyền lợi của người da đen, ông bị bắn chết can đảm. Cho nên nước Mỹ dành riêng một ngày để mà nhớ ơn Luther King. Nghỉ ngày nước Mỹ các tổng thống chết không có cái ngày nghỉ. Ví dụ như là những tổng thống nổi tiếng mà chết không có cái ngày nghỉ cả nước đâu. Mà Luther King chết cả nước Mỹ kỷ niệm mỗi một năm có một ngày Luther King nghỉ để mà nhớ cái cuộc đấu tranh cam go của Luther King đến nỗi mất mạng. Bởi vì trước đó những người da đen ở bên Mỹ bị khinh rẻ lắm, họ coi không bằng con chó đâu. Đi da trắng ở trên xe mà da đen lên là nó da trắng suốt, hoặc là nó cũng cho ngồi ghế, nó đẩy ngồi dưới sàn nhà. Vào tiệm ăn nó da đen vào nó không bán đâu, nó đuổi ra. Thì Luther King đấu tranh quyền lợi, quyền sống cho người da đen mà mất mạng sống. Sống được ta nhớ không? Thế nên Luther King nói câu thế này này: bạn phó thác mọi sự cho Thiên Chúa mà bạn chẳng chịu làm cái gì cả, thì đó là đại mê tín. Cái gì cũng cầu nguyện, cái gì phó thác cho Chúa, chính mình chẳng chịu làm là mê tín. Do đó chúng ta biết rằng chúng ta được sống là nhờ đức tin và lòng mến. Roma 7 10 1:17 ấy, người không xịn sống người được tin. Hay là một cái câu chuyện 13, câu 13 đó, đức mến mới tồn tại cứu chúng ta, đức tin và đức mến. Vì thế khi chúng ta bị tấn công, chúng ta khôn là chấp nhận dù người ta lấy mạng, nhưng mà phải giữ cho được đức tin, giữ cho được lòng mến, không bị mất. Thánh tử đạo là như vậy đấy. Cái tử đạo bằng lòng mất mạng sống để làm chứng cho Chúa, nhưng không mất đức tin, không cho đức tin, không mất lòng mến, không tìm cách trả thù. Như vậy các thánh tử đạo vẫn sống, vẫn khôn, vẫn chiến thắng. Có ai ra ngoài Huế thì thấy một cái cảnh nó đối nghịch thế này. Đến chỗ La Mang đó, là cái nơi ngày xưa những người công giáo bạc nhược đối với chính quyền đó, bị người ta rượt đuổi, người ta giết, thì chạy về cái khu La Mang mà ẩn náu, không có ai bảo vệ mình cả. Thua thiệt, người thấp cổ bé miệng của xã hội này. Đấy, La Mang địa danh là thế thôi. Thế mà bây giờ cả rừng người hàng ngày đến đấy ca hát chúc tụng Chúa, thấy không? Cả mọi quốc cũng đến ca tụng Chúa ở chỗ La Mang, chỗ mà những người trước đây không ai bảo vệ mình, trước đây là người khổ nhất, mà bây giờ rộn lên đến ca tụng Chúa. Quá đẹp phải không? Có chỗ nào mà được vậy đâu. Nhưng nếu sau khi thăm La Mang rồi đi đến tham quan lăng tẩm của các vua chúa, lăng tẩm họ xây nhiều lắm, các vua chúa ở Huế mà có lăng tẩm đẹp lắm, thì ra đó thỉnh thoảng có người tới thôi, không ai ra đó mà ca hát, chỉ thấy dế nó kêu à, ve nó kêu à, ve sầu mà, ve sầu nó kêu ho, ve thôi không ra ca hát. Tôi có đi tìm xác cái ông vua đó. Tôi hỏi cái người mà canh giữ cái khu vực đó, nó nói xác vua, mộ của vua chỗ nào, cái năng tẩm vua xinh đẹp vậy thì mộ vua chỗ nào. Người ta trả lời đồ có xác của vua ở đây, bởi vì nếu mà vua mà người ta chôn xác vua ở đây, những người họ ghét họ sẽ đào mộ vua, họ vứt đi, đào xác vua quăng đi, thì từ nó có cái năng để mà kỷ niệm nhớ đến ông vua thôi, chẳng biết xác ông đâu ấy. Thấy chưa? Thế nên mọi người đến những lăng tẩm, những đi ra về, ai cũng nói cái tên này xưa nó sống ác lắm rồi. Có ai ca tụng đâu, chỉ thấy ve sầu nó kêu thôi. Thế nên hai cái địa danh khác không? Một nơi thì là La Mang, nơi mà của những người yêu đuối nhất, thấp cổ bé bẩn nhất, chết vì bạo quyền, bây giờ vá lên tiếng cả muôn đời. Còn bên kia, những kẻ quyền bính, ve sầu nó kêu. Ai đến tham quan nó bảo ô cái tên này nó ác lắm. Đấy, cái hình ảnh đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta đừng làm mất đức tin, đừng làm mất lòng mến. Thế thì Chúa dạy chúng ta sống cái chân lý khôn như rắn và hiền như chim bồ câu, nghĩa là sao? Chúng ta biết con rắn khi bị tấn công nó khôn lắm, nó biết là nó không thắng được chúng ta đó, thì nó sao? Nó tìm cái chỗ nào chui cái đầu nó vào, tìm cái bụi cây, tìm cái hốc đá nó chui, mình có chặt đứt đội nó ra thì nửa đầu nó vẫn sống, nó mọc đuôi ra, nó chết đâu, và nó còn tấn công mình tiếp. Cho nên là mà đánh rắn là phải đánh đầu, phải không? Chứ nó khôn, nó giữ cái đầu của nó khỏi bị đập, khỏi bị chết. Nên nó khôn khi nó tấn công nó giữ cái đầu nó. À, chứ mà khôn chứ các bạn. Thì khi mình bị tấn công cũng vậy, muốn giữ sự sống của mình thì đừng làm mất đức tin, đừng làm mất lòng mến, đó là mình khôn. Khôn như rắn là thế. Rồi hiền lành như chim câu. Chim câu là một loài vật khác hẳn với các loài thú khác, luôn luôn nó đẻ hai trứng này, và hai trứng nở ra bao giờ một con trống con mái, nó kết bạn với nhau, nó chung tín, khi một trong hai con chết không ghép được, Đức Trung Tín. Cho nên người ta biểu tượng con chim phượng một chim câu là biểu tượng bình an. Cho nên Chúa nói chúng ta nói rằng hiền như chim câu, thì Thánh Phaolô nói một cách cụ thể một Kinh Thô chương 14 câu 20. Theo nhớ không, quý vị? Nó đâu chạy ra đó nè. Mày thích cái câu này lắm. Một Kinh Thô chương 14 câu 20. Đọc to đi. Có giận dữ bất hòa như con nít thôi. Cho nên cha thấy trong này khi nào mấy anh chọc con khóc dài ơi được khóc. Trời đất ơi, tớ lớn này khóc. Đấy, có giận dữ bất hòa như con nít đúng không? Con nít nó chơi với nhau thế nào có bất hòa như một chút xíu nó lại chơi với nhau. Đúng không? Nó không có thủ án ai hết á. Ngược với người lớn cười cười nó nói vậy nhưng mà trong lòng tìm cách hại ra. Đúng không? Con nít nó tức thì nó cấu nhau rồi nó khóc rồi xong chút xíu nó chơi. Thôi giận dữ bất hòa như con nít. Mà các chú nói rằng phải muốn thắng người ta phải như con rắn, như chim bồ câu. Thì rắn là biểu tượng cho sức mạnh, cho cương. Còn chim câu biểu tượng cho nhu, đúng không? Một bên là cương, một bên là nhu. Thì chúng ta biết trong cái nghề võ thuật đấy, muốn tấn công đối phương mà thắng được đối phương, có lúc người ta dùng thế cương để tấn công đối phương, đúng không? Có lúc phải dùng thế nhu, chứ cương mãi cũng không thắng được nó đâu. Mà như vậy cũng chết thôi, lúc cương lúc nhu, lúc tin lúc đùi. Đó, cho nên cho nói là như rắn như chim câu là vậy, lúc cương lúc nhu. Thế lúc nào mà chúng ta thấy cương không được thì lôi, mà lôi phải chết thì không lôi được, cương chết bỏ. Ông Phêrô giảng về Chúa Kitô bị đưa ra tòa án, người ta đe rằng anh là không công cái việc là mất mạng. Ông nói rằng tôi hỏi các vị chứ, nghe lời các vị hay nghe lời Thiên Chúa đấy, đấy cương đấy, không sợ chết. Nhưng có lúc mà Chúa bảo chúng ta phải nhu, phải dân lùi. Cho nên tin mừng hôm nay Chúa nói làm sao, khi người ta bắt anh em thành này thì chốt cho thành khác, nhu. Chứ không phải lúc nào cũng cương cả. Cho đó có nhiều kẻ, nhiều khi chúng ta phải nhượng bộ, xem ra là mình thua, xem ra là mình thất bại. Nhưng mà không phải đâu, lùi để mà tiến, lùi để mà thục nó, chứ không phải là lùi để mà thua. Đấy, có lúc phải lùi để rồi có sức để mà tiến. Cho nên nếu Chúa để chúng ta còn gặp đau khổ thì cũng là cái ý định của Chúa. Có cái điều kiện ấy mới bày tỏ chúng ta làm vì yêu, làm vì Chúa, làm cho Chúa, làm cho anh em mà phải khổ. Cứ làm, nó là yêu. Chứ còn khi người ta khen mới làm thì không phải là yêu nữa. Mà cứ làm vì yêu dù gặp gian khổ, Chúa bù cho mà. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ 2 chương 47, một chút gian truân nhẹ bỗng trong hiện tại sẽ gây nên cho chúng ta một khối vinh quang tuyệt vời. Cái đau khổ chỉ là nhẹ bỗng tơ hồng trong hiện tại, nhưng mà sẽ đem lại cho chúng ta một khối vinh quang siêu vời. Do đó có lý để mà Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng anh em không đi hết các thành của người xe trước lúc con người đến. Anh em không đi hết các thành trước lúc con người đến, cái làm sao con người đến là lúc Giêsu từ cái chết sống lại. Thì trước đó các ông sợ lắm, không đi đâu hết. Thầy chết rồi còn co rúm bà lấy ông trong một căn nhà, đúng không? Chúng con không đi các nơi trước khi con người đến vì quá sợ mà thầy chữa trị tăng mà chưa thắng từ thần mà. Nhưng mà thầy thắng rồi, ngài sống lại, ngài đến ban thánh thần cho các ông và ban bình an cho các ông. trong lúc đó có nghi lực ra đi khắp thế gian, mà Chúa còn hứa rằng đi chúng con đâu có sợ đâu, này cầm rắn trong tay không sợ, uống chất độc cũng không hại, không có gì phải sợ nữa. Thế nhưng bởi vì Chúa đã nói ở Giăng 16:33, hãy vững lòng tin thầy đã thắng thế gian, để làm chứng cho lời giáo huấn của Chúa Giêsu là kiên cường trong sự giữ, để làm chứng cho Chúa thì lúc nào rồi cuối cùng Chúa cũng đem lại vinh dự, sự bình an, sự ổn định tốt lành. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài năm lẻ của sáng thế 46 đó, thì nhắc đến cái đời sống của anh em, 12 anh em trong một gia đình ông Gia-cóp. 10 anh em cùng cha các mẹ muốn giết Giu-se để chiếm tài sản, nhưng mà cuối cùng Chúa nâng đỡ Giu-se, đáng lẽ bị nhem đập chết thì lại được nhốt xuống giếng, đáng lẽ chết ngộp dưới giếng thì lại được nôn lên bán cho người Ai Cập, đáng lẽ bị làm nô lệ thì lại làm trưởng nhà, đáng lẽ bị bà vợ Phu-ti-pha vu gian cáo vạ phải nhốt cho tù, chết tru tù thì lại làm trướng tù, đáng lẽ mãi trong tù thì lại được làm đại tướng vua cân nhắc. Cứ vội đi lên, đúng là Phaolô nói, ai yêu mến tin Chúa phải đồng công tác, biết mọi sự đến tốt đẹp. Và khi Giu-se đã từ cái đau khổ đến vinh quang như vậy, ông toàn quyền trên đế quốc Ai Cập, lúc đó vua tỏ lòng biết ơn Giu-se vì ông này đem lại vinh quang cho đế quốc, cả thế giới này cần đến đế quốc Ai Cập mà. Lúc đó vua viết ra lệnh cho lính ở trong triều đình, các ngươi hãy đem những cái xe đẹp nhất, chắc chắn nhất để về quê của Giu-se, rước tất cả những người trong gia đình của Giu-se là bố, cha già và 11 anh em, và đưa sang Ai Cập sinh sống. Xưa lúc đó ông Gia-cóp khi được đưa sang Ai Cập, được cái nhà vua trọng dụng mà, trọng vọng mà, sung sướng lắm, được mọi người kính nể mà. Đó. Thì ông Giu-se, ông Gia-cóp nói với Giu-se với tâm lòng phấn khởi tạ ơn Chúa, phen này cha có chết thì cũng cam, bởi vì cha đã nhìn thấy mặt con còn sống mà lại có uy quyền trên đế quốc, ở nơi đế quốc này. Đây ông Gia-cóp sau bao nhiêu ngày tưởng là con bị giết chết, ông đau khổ, cuối cùng ông hạnh phúc nhìn thấy mặt con thành sống mà còn thành công, được thành công rực rỡ không ai sánh bằng nữa đó. Cho nên đúng là Thánh Vịnh 37 câu 39 nói này, người công chính được Chúa độ trị. Chúng ta sống kiên cường như vậy, luôn luôn Chúa độ trị. Và tôi thích nhắc lại lời Thánh Xuân kim cầu, chúng ta là chiên thì luôn luôn chúng ta thắng, và chúng ta là sói thì luôn luôn chúng ta bị thất bại. Chúa không chăn sói mà Chúa cần chăn chiên. Chúng ta là chiên thì Chúa chăn, Chúa bảo vệ. Còn chúng ta là sói, Chúa không bảo vệ, Chúa không gìn giữ thì lúc nào mình cũng là kẻ thua. Xin Chúa cho chúng ta sống cái tinh thần khôn như rắn và hiền như chim câu Chúa dạy, để chúng ta có thể thành công và được Chúa gìn giữ, biến sự đau khổ ra vinh quang đời này và đời sau. Amen.